This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại chương trình. Thì ở ngoài kia không biết ở Houston như thế nào, nhưng mà ở Dallas Fort Worth thì bầu trời u ám ơi là u ám, nhưng mà nó cũng làm cho nhiệt độ cũng mát mát từ ngày hôm qua tới giờ thì cũng đỡ đó chị. Tuy nhiên chúng tôi cũng cần mưa, không biết bên chị có mưa không?
Mấy ngày nay cũng có mưa lâm râm chị Thương Nga ơi, mưa giống như mưa thu vậy đó, mặc dù đang vào mùa hè. Nhưng mà trời thì thời tiết mấy ngày nay tuyệt vời quá, phải nhận là nó mát mẻ hơn nhiều. Vì vậy cứ âm mưu một chút cũng không sao chị Thương Nga ơi. Tại vì đằng sau những đám mây mù chị mới nhìn thấy những cái ánh sáng bạc, những cái chưa không phải là tia nắng, nhưng mà những cái nguồn sáng, và nhất là nó làm cho thời tiết thật là dễ chịu. Mấy bữa nay ngày nào chúng tôi cũng chịu khó vác thức ăn tối đó, ăn cơm tối đem ra ngoài vườn sau để ngồi ngoài vườn ăn, tưởng tượng như mình đang đi vacation vậy đó chị Thường à.
Ủa sao lại không bước xuống vài bước nữa đặng xuống cái gần hồ chơi luôn, và nếu mà đang ở tính là đi mà một
ngồi ra vườn sau ngồi nhìn là được rồi, là cảm thấy rằng có khác gì mình đang ở trên một con tàu du lịch hay mình đang ở ngoài mặt biển. Mình thật ra nhìn sông hồ nó êm đềm bình an hơn là biển rất là nhiều. Và đó cũng là những cái chúng ta nhìn quanh sẽ nhìn thấy rất nhiều những cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống chị Thu Nga. Cái tuổi của chúng ta thì cái quãng đời còn lại quá ngắn ngủi thôi, một ngày đi qua là mất đi một ngày, thành ra mỗi ngày mình phải tìm một niềm vui hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi đó. Chúng ta ở trong cái lứa tuổi mà baby boomer đó, thì bây giờ thì đúng là hoàng hôn. Và chúng ta muốn xem hoàng hôn đẹp hay là chúng ta muốn nhìn một cái hoàng hôn ảm đạm? Tại vì cái hạnh phúc không có xa, hạnh phúc ở chung quanh ta. Giống như chị Vũ Thanh Thủy vừa tả, chị và anh Dương Phục chỉ cần ra ở sau vườn có một cái ly cà phê hay một ly đá lạnh gì đó, nhìn trời, nhìn đất, nhìn vườn tược là cũng đã thấy vui rồi. Vì vậy cho nên là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là cái gì mà chúng ta cảm nhận được là chúng ta bằng lòng với cuộc sống. Và đúng như vậy chị, đám mây mù nào cũng có tia nắng bạc. Ý người ta nói rằng trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào cũng có một cái điểm gì mà để cho chúng ta thấy rằng không có đến độ nào, cái chữ mà không có đến nỗi nào, không có đến độ nào, đó là những cái tia nắng bạc ở trong cái đám mây mù. Và hạnh phúc người ta nói là ở đâu có xa. Chị Thủy mang một đôi giày đi đám cưới, mà chị Thủy mới mua cái đôi giày đó. Ở Việt Nam mình thì hay đóng giày, nhưng mà ở đây đấy, mình mua một đôi giày về mình đau chân, mình đi cả nguyên cả buổi tiệc, sau rồi mình được ngồi xuống cái ghế, mình thả cái đôi giày ra. Oh wow, so hạnh phúc. Hay là những người nào mà không có sâu lỗ tai đó, đeo cái bông kẹp đó, kẹp cái bông tai nó đau quá đau. Có một giây phút nào đó mình tháo cái đôi bông tai ra, mình đã wow, hạnh phúc đâu xa, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga, trong cái cuộc sống đó người ta cứ nhìn những cái là một cái ly nước này, trời ơi, vơi mất một nửa rồi. Hoặc là người khác thì nói, ô, nước của tôi, ly nước tôi còn đầy một nửa.
Vâng.
Trong cái cách nhìn của mình mà thôi, chúng tôi vừa trải qua một vài những cái khó khăn trong cái cuộc sống, nào là vừa có một cái nhà cũ cho bị cháy, sau một cái bị đụng xe, có tài gặp tai nạn xe cộ, ai cũng bạn bè, ai cũng bảo trời sao xui thế, trong khi mình lại thấy ồ, tới hên quá, mình bị đụng xe mà mình không sao, chỉ có anh Phục chỉ bị đau một đau mắt một chút xíu thôi, cái xít bèo nó cả vô mắt. Đây khá những cái nhỏ nhỏ trong cuộc sống, nếu mình nhìn nó là tiêu cực thì nó rất tiêu cực, còn nếu mình nhìn tìm thấy những cái điều tích cực trong đó thì vẫn có bao nhiêu điều để mà cảm tạ. Ai cũng bảo trời ơi, tại sao mà bị ví dụ như mấy ông chồng mà bị sốt chẳng hạn, mấy bà vợ rồi đấy, ôi trời ơi, cảm ơn trời cho kêu quýt cô để cho bây giờ chịu khó ăn uống kiêm khem, chịu khó đi bác sĩ uống thuốc men, hoặc là điều gì cũng có những điều để chúng ta tìm thấy được những cái điều tích cực. Như tính chúng tôi hay đi xa chẳng hạn, đáng lẽ kỳ vừa rồi bây giờ là đang có mặt ở bên Ba Lan rồi, ở ngay biên giới để đi qua biên giới Ukraine xem tình trạng bên đó như thế nào. Nhưng mà rồi vì gặp cái trục trặc nho nhỏ, cái tai nạn rồi để hơi vấn đề sức khỏe, thành ra thế là cancel không đi. Thì nhiều người bảo trời ơi, vậy thì đúng quá rồi, tại sao già lớn tuổi rồi còn phải đi nhiều như vậy, mệt quá. Nhưng mà có những người đi nhiều thì mệt, ngược lại có những người ở nhà nhiều thì thấy mệt, chị Thư Nga.
Wow.
Cái chân đi quen rồi, khi mà đi tự nhiên thấy tinh thần phấn chấn, tự nhiên mình có sức khỏe hơn, mình vận động nhiều hơn, thành ra mình phải đi suốt bộ suốt ngày, giống như mình phải exercise, tự nhiên thấy khỏe mạnh và vui tươi hơn rất nhiều. Thành ra hoàn cảnh của mỗi người thì mỗi người mỗi biết thôi, phải không chị Thư Nga?
Dạ vâng.
Làm sao chúng ta tìm được cái niềm vui trong cuộc sống mỗi ngày của mình.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái cuộc đời này giống như là cái câu chuyện mà tái ông thất mã. Thì chưa có chắc là những cái họa nào là cái họa, mà cũng chưa chắc là cái hên nào là cái hên. Vì vậy cho nên là cứ trong mỗi một cái họa hay cái hên thì chúng ta lại học được cái bài học. Và đúng như vậy, lúc đầu thì chúng tôi tính nói về cái chuyện mà tai nạn xe cộ, nhưng mà sau đó chúng tôi đổi ý là nói rằng đang cái mùa lễ này chúng ta nói cái gì vui vui một chút. Nhưng mà những cái việc mà giống như là chết chóc hay là tai nạn xe cộ hay là những cái điều gì đó, thật tình ra mình nói xui hay nói buồn thì cũng đúng, nhưng mà thật tình ra đó là một trong cái những cái khía cạnh của cuộc sống mà chúng ta phải đối diện. Thì chúng tôi đây cũng vậy, cũng trải qua, nào là mình cũng bị, rồi cháu nội cũng bị tai nạn xe cộ, nhưng mà mình có một cái an ủi là nghe lại cái chiếc xe nó bị hư, nó thâu thèo, nhưng mà cháu của mình nó vẫn là được nghĩa là coi như là không có bị thương tích gì hết. Thì cũng giống như anh Dương Phục, có thể là cái trong người của anh có xây xác điều gì đó, nhưng mà người ta cũng hay nói rằng của thì đi thay người. Vì vậy cho nên là trong mỗi một cái trường hợp như vậy thì chúng ta đều thấy là chúng ta vẫn còn may mắn. Như là khi mà chúng ta nhìn lên thì chúng ta không bằng ai, chúng ta cứ nói, nếu mà chúng ta nói rằng ô, tại sao cái người đó sung sướng quá, người đó giàu có quá, người đó có cái này có cái kia mà tôi không có. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn xuống và chúng ta thấy rằng có vô số người nghèo hơn chúng ta. Trong khi chúng ta ở trong cái căn nhà, trong cái ngày mưa gió thì có những người không có nhà có cửa đi trong mưa gió. Và chúng ta than nóng thì chúng ta cũng không biết rằng có những người mà đang nằm ở dưới những cái chân cầu, những người mà homeless chẳng hạn. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta tự an ủi rằng, chúng không phải chúng ta tự an ủi mà chúng ta tự biết rằng mình có được cái ơn phước rất là nhiều, thì chúng ta sẽ thấy cái ơn phước đó. Còn mà nếu mà mình cứ đứng nhìn cái đồng cỏ của hàng xóm lúc nào cũng xanh hơn cái vườn của nhà mình, thì chắc là mình đuổi bắt hoài cũng không bao giờ mà hết, phải không chị Thủy?
Không chị Thu Nga, vườn nhà mình bao giờ cũng xanh hơn.
Nhất định là phải không?
Nhất định nhìn như vậy.
Vâng.
Tại vì dù là trong một cái khúc vườn hay là một khúc cỏ đó, sân trước sân sau mà nó bị đánh cháy khô cằn, thì thế nào cũng có một cái góc nào đó mà nó xanh tươi, mình cứ dòm vào cái góc đó. Và mình nhất định nghĩ là cái vườn nhà mình nó vẫn xanh tươi. Cái cuộc sống nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta tìm được những cái niềm vui xung quanh đó, chị Thơ Nga biết không, mỗi buổi chiều đó, bưng thức ăn từ trong nhà ra ngoài vườn, xong mình lấy một cái tấm khăn cho mình trải lên cái bàn, xong rồi cho mình xếp thức ăn ra, nó ngồi ăn, tự nhiên cái thấy nó đổi khác, thấy cái món ăn nó ngon hơn nhiều, và thấy cuộc sống đã êm đềm hơn nhiều. Và rồi hai vợ chồng cũng ngồi chuyện trò chia sẻ chuyện này chuyện kia với nhau, thay vì ngồi ăn trong cái bàn ăn quen thuộc ở trong bếp. Thì tối ngày cái thì mạnh ai lấy ăn, nhiều khi lại còn vừa ăn vừa coi TV, hay là vừa ăn vừa coi cái cell phone của mình, những cái text của mình. Nó khác đi chị, đôi khi chỉ cần một tí cái thay đổi từ trong nhà ra ngoài vườn thôi, ra vườn sau, ra vườn trước, là từ trong khi đang ngồi ở trong nhà xong mà thấy mỏi mệt, tự nhiên thấy tinh thần nó có vẻ xuống, thì mình cầm cái kéo cắt cây, cắt cành, mình ra ngoài vườn, mình thấy cái hoa nào tàn rồi mình cắt đi, mình tỉa cây một chút xíu, tự nhiên là thấy tinh thần thanh thản ngay lập tức. Và đó là cái cách sống mà người ta khuyên rằng ở bước vào một cái tuổi nào đó đó, mình phải biết vui hưởng những cái giây phút như thế. Chúng tôi là những cái người quen hoạt động, quen đi đây đi đó, không bao giờ mà làm một việc một lúc hết á. Nếu mà thí dụ vừa coi TV thì cái tay cũng phải vừa làm, thì sẽ vừa làm bếp. Nếu mà vừa làm cái này thì cũng vừa làm cái kia cùng một lúc để cho khỏi phí thì giờ. Nhưng mà trong những cái ngày vừa rồi đó, vì lý do sức khỏe, cái là nghỉ ngơi một tí xíu, tự nhiên cái thấy ủa nó rất là êm đềm thoải mái. Tuy nhiên dĩ nhiên nó không lâu, tại vì cái con người hoạt động của mình nó luôn luôn trở lại chị Thương An, thành ra cũng chỉ vừa đủ để cho mình cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy lên có thêm energy, thêm nhiệt huyết, thêm tinh thần. Rồi người ta nói rằng ở trong cái tuổi của tụi mình nó mỗi ngày qua đi là không có còn lại, cho nên bất cứ cái gì đó mình muốn mà nó tốt, tốt cho mình mà không hại cho ai thì mình cứ nên làm. Cái gì cần ăn thì cứ ăn, cần mặc thì cứ mua sắm, muốn đi du lịch thì cứ đi. Tự cho mình có những cái đam mê trong mọi thứ, tập cái niềm vui trong mọi cái, từ cái vui nấu bếp đến vui, đến nỗi vui dọn dẹp, đến cái nỗi vui mà ngay cả cleaning nhà bếp chẳng hạn. Bình thường thì mình đâu có thích cleaning ở trong toilet hay là nhà bếp, nhưng mà cứ chúng ta thử mà xem, cứ khi mình bắt đầu làm việc vào một chút và mình tập trung vào, tự nhiên mình sẽ có cái đam mê ngay cả trong cái công việc mà bình thường mình không thích, và cái điều đó nó sẽ đem lại cái niềm vui cho chính mình đó chị Thương An.
Dạ vâng, đúng rồi, mình tự tìm vui cho chính mình và chúng ta cũng cảm thấy rằng là rất được hạnh phúc, là tại vì chúng ta có căn nhà, rồi chúng ta có cái vườn, tuy rằng cái vườn nó cũng có nhiều nhà thì nó cũng nho nhỏ thôi, nhưng mà đúng như vậy chị Thủy, chúng tôi cũng thích đi ra vườn để mà có thể làm tỉa cành cây, rồi hay là nhổ cỏ dại, hay là ngắm hoa, rồi mình nghe cái tiếng chim hót, rồi lại mình lại nghe thấy được những cái con bướm bay lượn ở trên hoa vân vân. Tuy nhiên ở những cái thành phố mà đắt đỏ đó thì người ta hay ở trong những cái chung cư đó, thì người ta chỉ ở trong cái 4 bức tường thôi. Tuy nhiên những người bốn trong 4 bức tường đó, chúng tôi cũng thấy rằng họ cũng là bày ra những cái điều để họ cảm thấy vui thích, giống như là họ nấu ăn chẳng hạn. Thì ở trong một cái hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng có thể là được hưởng những cái hạnh phúc mà nếu mà chúng ta biết được. Và tại vì và đúng như vậy, cái thời gian mà khi mà nó đi qua đi rồi đó thì nó không có bao giờ quay ngược trở lại, cũng như là một cái dòng sông mà nó chảy ra biển, chúng ta không có bao giờ đi trên cùng một cái dòng nước mà chúng ta đã chứng kiến trước đó. Cho nên có cái câu chuyện mà một anh SG, anh đi chèo trên cái chiếc thuyền, cái anh lấy phấn trắng đó, anh vẽ ở trên cái mạn thuyền đó, cái một người kia họ mới hỏi chứ, ủa anh đánh dấu cái gì vậy? Thì anh mới nói là tôi đánh dấu cái chỗ nào mà chúng tôi đã đi qua ở trên cái dòng sông này. Vâng, thì
và riêng người đó sẽ nhớ, và chị Thương An, dạ. Ở ngoài mình nghe hay mình nhìn thì mình thấy của nó vô lý quá, nhưng mà đối với người đó, khi người ta làm một cái hành động đó là người ta đã ghi một cái dấu ấn trong cái cuộc sống đó rồi. Mà chị Thương Nga biết không, chị nói đến ở trong chung cư mà giữa 4 bức tường đó,
vâng,
cũng có rất nhiều thứ có thể tạo ra được niềm vui trong những bức tường. Lên online sẽ thấy bao nhiêu những cái wallpaper, cái poster đó chị Thương Nga.
Yeah.
Mình thích cảnh biển, mình đặt một cái cảnh biển lồng lộng gió trong đó, hay mình thích cảnh rừng tre chẳng hạn, mình có thể để rừng tre trong đó, hoặc là chúng ta có thể lấy đây những cái hình gia đình. Ai cũng bây giờ với cái cell phone người ta chụp hình rất nhiều, mà có mấy ai mà ngồi ngắm lại những cái hình đó không? Trừ khi những cái giây phút rỗi rãi chúng ta dở cell phone ra, khi bằng lâu lâu chúng ta chọn lọc ra một số hình xong rồi đem ra ngoài Walgreens hay là CVS hay là Walmart đó chị Thương Nga.
Vâng.
Mình in ra cái mình để đây ở trong phòng mình. Chị Thương Nga tưởng tượng với những cái ngày buồn buồn đó, mình để nguyên một cái khúc hình toàn những hình vui cười của gia đình, của con cái, của cháu cháu, bạn bè, là mình sẽ nhiên mình cứ nhìn vào đó một cái thì chị sẽ thấy hàng tiếng đồng hồ quay qua rất nhanh và lòng chị tự nhiên nó thanh thản, nó vui trở lại. Có rất nhiều điều để có thể vui được. Trong một cái căn phòng nhỏ cũng vậy, mình vẫn có thể để một cái chậu cây, hay những cái vườn này của chúng tôi không có đất để mà trồng cây, thì bây giờ mình trồng toàn cây trong chậu thì lại thấy nó lý thú hơn nhiều. Cái nhà cũ thì vườn rất là nhỏ mà nhưng mà có đất nhiều, thành ra mình trồng đầy cây. Rốt cuộc chị Thương Nga biết không, chỉ dám đứng ở trong, chỉ dám ngồi trong cửa sổ mà nhìn ra ngoài thôi, bước ra tới ngoài vườn là mũi cắn, ong cắn, tại vì còn cây nhiều quá mà không có space, không có đất, thành ra là toàn mũi với lại bông. Còn về đây thì không có đất để mình trồng, thì mình trồng toàn cây trong chậu. Sam's Club bán những cái chậu có 15 đồng bạc to tướng, về cây gì cũng trồng trong chậu. Chị Thương Nga hôm trước định làm một cái vườn hoa hồng mà bảo không có đất làm sao làm, bây giờ chúng tôi làm cả chục cái cây hoa hồng, thành ra mình vẫn có một cái vườn hồng riêng cho mình như thường. Cái đó hoàn toàn tất cả những cái niềm vui đó mình tự tạo cho mình thôi, phải không chị Thương Nga?
Đúng rồi, nếu mà mình có đất thì mình trồng, không có đất thì mình trồng ở trong chậu. Chúng tôi cũng đi ngắm nhiều cái cảnh thì người ta trồng ở trong chậu. Mà nói về trồng cây thì cũng khổ lắm, vì vậy cho nên chúng tôi thì cũng nhiều cây quá và bụng cũng cái bị nặng, cái nặng mũi mà giống như chị Thủy vừa nói. Nghĩa là nhưng mà rất kỳ lạ một cái đó là hầu như người nào cũng nói đàn bà ra ngoài sân thì bị mũi cắn, nhưng mà đàn ông ra sân thì không bị mũi cắn. Vì vậy cho nên chúng tôi ra sân, chúng tôi cứ là nghĩa là gãi sồn sột giống như là khỉ vậy đó. Trong khi cái ông xã của mình thì họ nói là chắc là đàn ông da dày quá là nó không có chích được. Nhưng mà cái điều đó nó kỳ lạ. Hay là tại vì đàn bà thì mình hay xoa lotion hay là dầu thơm thì chúng tôi không biết. Nhưng mà rõ ràng là cây cối nhà chúng tôi nghĩa là quyến rũ mũi. Ông xã của Thu Nga thì mua mấy cái máy bắt mũi mà hình như nó không có work thì phải. Nghĩa là mình ra mình đứng gần cái cạnh mà máy bắt mũi đi nữa nó cũng vẫn chích mình như thường. Tuy nhiên có những cái niềm vui mà nếu mà mình đi ra ở ngoài mà mình chịu khó xịt cái off một chút xíu thì cũng được, thì nó cũng đỡ hơn. Và cái mũi nó làm cho mình mà bị nghĩa là khó chịu vô cùng, nhất là khi mà mình nghe What's Now. Nhưng mà nếu mà mình có những cái phương pháp mà giống như sit off thì cũng được. Và bây giờ là mùa hè rồi thì chúng ta phải tìm những cái niềm vui. Nếu mà chúng ta đi xe, vé máy bay đắt quá hay vì cái vấn đề gì đó chúng ta không đi được thì chúng ta đi du lịch bằng xe hơi. Rồi nếu mà đi bằng xe hơi xăng đắt quá thì chúng ta đi bằng xe đạp gần gần. Đi xe đạp mất sức thôi thì đi bộ. Mà đi bộ cũng không được nữa thì ra ngoài vườn. Đó là cái công thức đó chị. Chị có thích đi bộ không? Chị Thủy ơi, chị nghe nói đi bộ là chị đi đâu mất tiêu rồi phải không?
Cá và chim kiển có đủ mọi loại cá phi châu, cá rồng, cá vàng Hồng Kông.
Các loại chim parakeet, cockatiel, finch, lovebird, red canary và chim bồ câu.
Có hồ cá đủ cỡ từ 1 đến 300 gallon và phụ tùng, bán đủ loại thức ăn và thuốc trị bệnh cho cá, chó, mèo và súc vật nhỏ. Ngoài ra có bán các loại trăng, tắc kè, rùa nhện.
Extreme Fish và Pets tại 11415 Bel Air phòng A, mở cửa suốt tuần, điện thoại 281-564-7855, 281-564-7855.
Extreme Fish and Pets đối diện.
Vâng, thưa quý vị, và chúng tôi có một vài trục trặc kỹ thuật cho nên là sẽ quay trở lại với quý vị.
Thưa quý vị, chúng tôi đã có lại cô Vũ Thanh Thủy cũng như là cô Thu Nga trên đường dây. Không biết cô Thủy và cô Thu Nga có nghe rõ không ạ? Mời cô Thủy.
Vâng, xin lỗi quý thính giả là đã bị gặp trục trặc, thành ra bị phi thuyền bị giáp. Nghĩa là giáp nó hơi bị lệch một chút xíu. Và chị Thương Nga trả lại chưa?
Chứ không phải là chị mua cái xe điện rồi đi giữa rồi chừng nửa đường rồi nó hết pin hả?
Xe điện một điện. Dạ,
bây giờ ghé vô mà để mà sạc điện đi chứ chị. Và trong khi mà chúng ta nói như vậy thì hồi nãy Thu Nga có nói rằng nếu mà mình đi xa mà vé máy bay mắc quá đó thì là mình đi xe mà xe xăng mắc quá thì đi xe điện, mà xe điện mà cũng hết pin nữa thì mình đi xe đạp mà cũng không được nữa thì mình đi bộ, mình không đi bộ được nữa thì mình ra vườn. Bây giờ chị chọn cái nào?
Đúng như vậy. Có bao nhiêu con người ta có bao nhiêu cái chọn lựa. Đó. Thật ra mình thấy cái cuộc sống ở những cái tuổi này đó, nó đa dạng hơn là cái tuổi trẻ rất là nhiều. Tuổi trẻ bị rất nhiều trách nhiệm, nhiều cái bổn phận phải làm đối với con cái, công ăn việc làm. Chứ còn đối với những người ở cái tuổi này, mà nếu không tìm được cái niềm vui và cái bình an trong cuộc sống của mình thì rất là uổng, phải không chị Thương Nga? Nhưng mà có một điều mà chúng tôi hay nghe những người bạn hay kêu ca đó, nói trời ơi, con cái cứ bắt mình kiêng khem nhiều quá, hay bà xã tôi bắt tôi kiêng hết cái này cái kia, hay là bà vợ thì nói ông chồng cũng bảo là ôi trời ơi phải như thế này phải như thế kia. Ở trong cái tới cái tuổi này rồi thì mỗi người cần có những cái khoảng riêng tư của mình, cái space riêng tư của mình, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Vâng.
Để mà được tìm được cái niềm vui. Thành ra và như vậy thành ra cũng rất là cần phải tôn trọng lẫn nhau. Chị chỉ coi những cái người mà lớn tuổi mà sống cô đơn biệt lập, không đi ra ngoài, không giao thiệp thì thế nào cũng sẽ depressed. Và trước khi mà qua đời bị bệnh thì đã qua đời vì cái bệnh tâm thần hay vì cái sự buồn chán, bất an, rồi lo, rồi ủ rột, rồi tuyệt vọng. Mà từ đó bao nhiêu cái cơn bệnh thể xác nó sẽ phát ra. Cho nên ngay cả các bác sĩ mà điều trị ung thư là cái loại bệnh mà nan y, không có thuốc nào chữa nổi đó, họ cũng phải công nhận rằng những cái người bị bệnh ung thư đó mà có một tinh thần lạc quan, vui tươi, sống cuộc sống một cách bình thản đó, thì họ sẽ cầm cự được rất là lâu hơn là những cái con người bị bệnh một cái là coi như mình bị bản án tử hình đó chị Thu Nga.
Yeah.
Là bắt đầu xuống tinh thần tuyệt vọng rồi, cho nên sẽ bệnh nó sẽ lây lan rất là nhanh. Và người ta cũng nói cái người già quan trọng nhất là phải có bạn tâm giao, có những người bạn mình có thể chuyện trò. Như cái thính giả đã nghe chúng tôi chuyện trò với nhau như thế này, chuyện trò một cái giống như mình uống thuốc bổ vậy đó chị Thu Nga, tự nhiên mình thấy hân hoan vui sướng. Nhưng mà phải cẩn thận những người bạn mà nói những chuyện vui, cần gặp mà tối ngày than thở bệnh tật với lại tuổi than thân tuổi phận trách trời trách đất, thì như vậy là chắc mình cũng chạy cho ta, nếu không thì mình cũng lây liền đó chị Thu Nga ơi.
Vâng, đúng như vậy. Mình nếu mà mình ở gần những người mà cái gì cũng suy nghĩ là positive thì mình cũng sẽ vui hơn, và những người lúc nào cũng tươi cười chuyện trò thân mật thì mình sẽ cảm thấy vui hơn. Còn mình ở bên cạnh cái người mà lúc nào cũng cầu nhau, than thở hay là đi gossip, nói người này người kia, thì mình nếu mà mình ở gần những người đó thì mình cũng sẽ quen với cái tánh đó, hoặc là mình buồn chán lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta ở trong cái tuổi mà gọi là hoàng hôn rồi, và chúng ta muốn là hoàng hôn nó đẹp đó, thì chúng ta giống như chị Thủy nói đó, có điều đừng có làm cái gì mà vung tay quá tráng, hoặc làm cái quá cái sức của mình. Giống như mình muốn ăn gì thì mình cứ ăn nè, nhưng mà đừng có tì tì cứ hút những cái bát gọi là nước béo đó thì cũng không nên. Hay là thích xài gì thì xài, thì mình cũng xài vừa cái túi tiền mình thôi, chứ mình xài bằng cái gì nếu mà không phải tiền của mình. Hay thích đi đâu thì đi. Thì chị Thủy có nhớ cái câu chuyện mà trong một cái group mà bữa tiệc, thì có một người nói rằng cái bí quyết mà để mà sống lâu đó, thì có một người thanh niên tới hỏi một ông cụ mà thấy có vẻ là già ghê lắm, da nhăn hết trơn rồi, nhưng mà hỏi chứ thế là cụ có cái bí quyết gì mà cụ sống lâu như thế này. Thì ông cụ đó nói, ôi tôi ăn thả vàng, tôi hút thuốc thả vàng, tôi uống rượu thả vàng, tôi thức khuya thả vàng. Thì người kia mới nói, ô như vậy thì xin cụ cho biết là cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ? Thì ông nói, tôi 50 tuổi.
Nói vậy chứ không có nên nói vậy chị Thu Nga, cho nên là tôi cũng dịu để mình chọc
cái đó dịu thôi. Dạ
vâng. Nhưng mà chúng ta cũng thấy, nhưng mà có một điều mà có lẽ người Việt Nam mình cũng cần nhắc nhở lẫn nhau đấy chị Thu Nga.
Vâng.
Người ta bảo có một cái thứ ở trong cái tuổi này quý giá nhất mà có bao nhiêu tiền cũng không mua được, có gì cũng đó là chính là cái người bạn đời của mình ở bên cạnh mình. Nếu còn được cái người bạn đời ở trong cái tuổi này đã là một cái hạnh phúc mà không có gì có thể mua được. Chúng tôi có vài người bạn cũng trong cái hoàn cảnh quá buộc đó chị Thu Nga.
Yeah.
Mất đi người bạn đời rồi đó mới nói rằng lúc bây giờ mới thấy tiếc vô cùng, và nếu có phải đánh đổi mọi thứ họ cũng sẵn sàng đánh đổi lại, ngay cả đánh đổi những cái món tiền mà life insurance khổng lồ sau khi người bạn qua đi mình có được. Thì lúc bây giờ không còn người để mà cùng chung vui, cùng vui hưởng cuộc đời, cùng tiêu tiền với mình, thì cũng chẳng còn gì là vui vẻ hạnh phúc nữa đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, chúng tôi mới đọc một cái bài viết mà thấy sao mà nó cũng hay lắm cơ, nó cũng thấm thía lắm. Có một cái ông chồng mà bà vợ vừa chết đi rồi, thì ông mới nhớ lại những cái lời mà cằn nhằn của bà luôn. Ông nói chứ phải chi mà bà còn sống bà cằn nhằn cách gì, ông cũng chịu hết. Nào là ông ăn đổ ra bàn, rồi nghĩa là treo quần áo thì xách xác, hoặc là nghĩa là tất cả những cái gì bà cũng cũng cằn nhằn được hết. Nhưng mà bà, ông nghĩ trở lại, ô bà cằn nhằn là tại vì bà chỉ muốn ông tốt hơn thôi. Bây giờ mà đổi lại cái sự cằn nhằn đó là ông đổi hết. Vì vậy cho nên là cái cũng giống như là bây giờ đó, nếu mà một ông chồng nào đó mất đi thì các bà sẽ tiếc rằng, ôi thì ông coi như là những cái tánh xấu của ông đó hay bày ra, hay là không có dọn dẹp, hay là quên trước quên sau, thì mấy bà cũng đổi. Vì vậy cho nên là nói rằng hãy yêu tôi khi mà tôi còn sống, còn hơn là khi mà đem hoa hồng ra mộ thì cũng không làm được gì hết, phải không chị Thúy?
Đúng như vậy chị Thương Nga. Chị nói đến cái chuyện mà mấy ông mà ước rằng bây giờ bà còn thì cần nhận cách mấy tôi cũng nghe. Ừ. Không cần phải chờ đến lúc mình qua chị Thương Nga. Chúng tôi biết có nhiều ông chồng cũng vẫn nói với vợ như vậy đó. Cứ lâu lâu vài ngày lại nói trời ơi thôi từ bây giờ đó. Mình không, chúng ta không còn nhiều giờ với nhau. Hình như bây giờ bà làm cái gì tôi cũng sẽ chấp nhận hết. Tôi không cần nhận gì. Được một bữa hay lúc gặp chuyện được mình lại quên chị Thương Nga.
Đúng rồi.
Nhưng mà cái dễ thương là ngày hôm sau lại nói lại. Thành ra thôi bây giờ cứ mỗi ngày mình cứ nói lại với nhau những cái lời như vậy. Thì dần dần mình sẽ bớt dần đi những cái sự khác khẩu, những cái khác biệt, phải không chị Thương Nga?
Dạ.
Mỗi ngày mình cứ giống như một cái vow với nhau đó, mình lại hẹn với nhau lại như vậy. Ok, từ bây giờ nhé. Mà nếu có quên nhắc tôi nhé. Nhắc ông gặp lúc mà ông đang nóng tính, ông còn la ra rầm trời lên. Nhưng mà sau đó thì lại nhớ lại và lại sorry và lại nói lại. Thành ra như vậy cũng là những cái niềm rất là vui trong cuộc sống. Trong cái chương trình ngày hôm nay chúng tôi chỉ muốn nói đến, bắt đầu vào đầu mùa hè rồi, trong cái mùa hè này đó, chúng ta sẽ có nhiều thì giờ hơn đối với con, đối với cháu, và cũng nhiều thì giờ hơn để vui chơi với và gặp gỡ bạn bè, đi qua lại thăm viếng nhau. Là cái mùa nắng ấm, con người ta dễ đi qua lại, nhất là dân Houston đó chị Thu Nga. Ở Dallas không biết thì sao chứ Houston trời nóng quá. Thành ra mùa hè cũng hay kiếm chuyện này điện kia đi chỗ khác cho nó mát mẻ hơn. Thì đó là những cái câu chuyện để mình có thể chia sẻ với nhau và cùng học hỏi với nhau để làm sao tìm được cái niềm vui trong cuộc sống. Tới cái tuổi này rồi mình không còn sợ ai nói cái gì, ai phê bình cái gì hay là ai gây trách cái điều gì nữa. Miễn là không có hại cho ai, chuyện gì mà tốt cho mình, đem lại niềm vui cho mình thì mình cứ làm. Tại vì mình không vui thì làm sao mình làm cho người khác vui được, phải không chị Thu Nga?
Dạ đúng như vậy. Và chị biết là ngoài cái việc mà ông bà già mà hay gấu ó với nhau, gọi là giống như hai con khỉ già đó, thì có một cái điều nữa xảy ra là chiến tranh lạnh. Có khi là không có gấu ó với nhau nhưng mà chiến tranh lạnh, rồi có không có thèm nói với nhau tiếng nào hết. Thì có một sau khi mà ghi nhau như vậy rồi thì ông chồng mới nói viết cho một cái tờ giấy cho bà vợ, biểu là ngày mai đó tôi phải dậy, tôi đi bác sĩ lúc 5 giờ sáng đó nha, nhớ đánh thức tôi dậy, chứ cũng không thèm nói đưa cái tờ giấy cho bà vợ. Tới khi mà ông tỉnh dậy rồi thì ông thức giấc rồi thì ông thấy đã 8-9 giờ rồi. Thì ông hỏi bà chứ lúc đó tức quá cũng không có dằn được, hỏi là tại sao không đánh thức tôi dậy. Thì bà không thèm trả lời, bà chỉ cái tờ giấy ở trên cái đầu giường, bà đây là 5 giờ rồi thức dậy đi.
Chắc như vậy chừng nào cũng từng trải qua những cái giai đoạn đó. Nhưng mà đó là những cái giai đoạn rất là nguy hiểm chị Thương Nga.
Vâng.
Tại khi mà ví dụ như chúng ta giận nhau, chiến tranh lạnh, không nói chuyện, cái dần dần mình thấy thoải mái quá, nhất là các bà. Ô, bây giờ mình không phải lo cho ông ăn uống nữa, mình chỉ việc nấu đồ ăn mình để ra bàn, muốn ăn thì ăn, hay mình để trong tủ lạnh, muốn ăn thì tự bới lấy mà ăn, rồi mình tự động mình ngủ riêng, không phải nghe người ngáy, mình được ngủ ngon giấc, không phải lo cái gì cả, muốn đi đâu thì đi, muốn về thì về, không phải thưa bẩm trình hay là về gì cả. Nhưng mà cái đó, các nhà tâm lý học nói đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Tại vì làm như vậy sẽ càng xa cách nhau hơn. Chi bằng bây giờ thôi mình cứ xích lại gần nhau. Chị thử mà xem, cứ mỗi ngày chị chiều nay về đó, chị đem bát cơm, đĩa cơm, dù là mỗi người chỉ một tô bún thôi cũng vậy, đem ra ngoài vườn, chị trái cái khăn ra cái bàn, chị đặt cái tô bún lên mời anh ra ăn. Chắc chắn là hai vợ chồng sẽ nói toàn chuyện êm đềm dễ thương thôi. Không thể nào mà nói cái gì mà khắc khẩu được đâu chị Thường Nga. Đôi khi mình cũng cần thay đổi những cái khung cảnh xung quanh. Cho nên chúng tôi muốn mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ những cái cách thức của quý thính giả sống như thế nào để mà tìm được cái niềm vui cho chính mình. Chúng tôi biết ở Houston này có một vài cặp vợ chồng già đó chị Thường Nga. Không phải là những người hay thích khiêu vũ lúc còn trẻ đâu. Nhưng mà bây giờ khi mà họ lớn tuổi rồi đó, không còn con cái ở nhà mà cơ thể cũng mệt mỏi, không còn tập thể dục, đi gym được như ngày xưa. Thì cứ mỗi lần ăn uống xong họ lại bật nhạc lên, xong họ khiêu vũ với nhau chừng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ. Đó cũng là cái cách exercise rất là tốt và chắc chắn sẽ đem lại cái sự êm đềm của tuổi trẻ lại cho mình, bác là chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì có nhiều người thấy là có những ông bà già mà ra cái beat mà để mà nhảy đầm thì có nhiều người cũng nói này nữa kia, nhưng mà chúng ta cũng không nên, là tại vì khi mà họ vui như vậy thì họ cảm thấy rằng khỏe mạnh và cũng không có điều gì mà làm phiền đến chúng ta. Thành ra khiêu vũ là cũng là một cái vấn đề, vừa là nghệ thuật mà vừa là exercise nữa. Thì đúng như vậy chị Thủy, có nhiều người hồi trước thì họ không có nhảy đầm, nhưng mà sau này khi mà tuổi già rồi thì họ có những cái nhóm bạn mà họ chơi với nhau, hoặc là thỉnh thoảng chúng tôi cũng thấy ở trong những cái bữa tiệc thì chúng ta nhìn họ thì chúng ta thấy rằng họ vui và họ hạnh phúc như vậy là cũng tốt rồi. Trừ trường hợp, có nhiều cái trường hợp mà nhảy đầm cái kiểu mà giống như là quá lố, là te lên cái chân của mình hay chẳng hạn, thì thôi mình cũng cứ thông cảm đi chị Thủy nhỉ. Thành ra cái đó cũng là một cái phương pháp mà exercise rất là tốt cho trái tim của mình. Vì vậy cho nên là trong cái cuộc sống mà tới cái tuổi mà xế chiều này rồi thì chúng ta cũng cần phải chăm sóc cho nó kỹ lưỡng. Chúng ta cũng thấy rằng chị Thủy, những người mà lớn tuổi của Mỹ đó, họ cũng vẫn chăm sóc của họ kỹ lưỡng lắm. Ví dụ như là tóc của họ lúc nào cũng là vén khéo, hay là họ đi tiệm, rồi móng tay móng chân thì cắt cho nó thật là gọn gàng, và họ ăn mặc chỉnh tề ngay ở trong nhà cũng vậy, chứ không có phải cần đi ra ngoài đường. Thì đó là những cái điều tốt mà chúng ta cũng thấy là cũng nên học, và cũng nên học hỏi như vậy. Rồi họ tập thể dục thường xuyên. Nếu mà quý vị đi vào trong những cái gym thì quý vị thấy là người già của Mỹ ở trong đó nhiều hơn là người già của Việt Nam. Rồi ăn uống tốt cho sức khỏe của tuổi già, nghĩa là chúng ta đừng có kiêng khem quá, nhưng mà chúng ta cũng ăn, chứ nếu mà không có ăn nữa thì biết chừng nào mới ăn nữa, hôm nào chết rồi làm sao mà ăn được nữa. Rồi từ bỏ những cái chất mà kích thích có hại giống như rượu bia thì cũng đừng uống nhiều quá, uống chút chút thôi. Rồi chú trọng đến giấc ngủ của tuổi già, cũng đừng ở nên xem những cái phim bộ, phim tàu nó nhiều quá, thức cả đêm. Nhưng mà có những cái điều mà chúng ta cũng vui, nếu mà chúng ta vui được thì vui thôi, chứ nếu mà ở trên đời này mà nếu mà chúng ta kiêng khem hết tất cả mọi thứ thì thôi sống để làm gì, phải không chị Thủy nhỉ?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, khi nào muốn à te thì cứ việc à te. À cái giả nào mà nếu mà gặp chị Thu Nga trong những cái buổi mà
không có à te nha, Thu Nga không biết à te nha.
Có anh Phục nữa thì thôi đó.
À đúng rồi, có anh Phục thì được.
Hoặc là anh Phục hoặc chị Thu Nga là cứ lôi sình sạch bạn mình ra để đúng mà à te. Và rồi dĩ nhiên cái điều đó, đối với cái quan niệm của người Việt Nam thì nhiều khi người ta nói tới già mà còn không nên hết. Cũng có cái quan niệm ngày xưa là như vậy chị Duy Nga.
Yeah.
Nhưng mà ngày nay sống làm sao cho vui, cho khỏe cho mình thôi. Có một điều rất nhiều người bạn cũng hay nói với chúng tôi là hồi đầu đó, nghĩa là họ rất là ngạc nhiên, nhưng mà bây giờ họ rất là thú vị cái chuyện đó, là mỗi lần ví dụ như đám cưới con gái chẳng hạn, là anh Dương Phục tách cái walker ra nhảy với con bằng cái với cái walker luôn.
Suốt
cả một buổi tối như vậy, rồi bạn bè cũng quy cũng túm lại xuống chung quanh lại để mà cùng vui đùa với anh khi mà thấy một cái người, và rất nhiều người đã tới để nói rằng trời ơi, cái điều đó những cái hình ảnh đó làm cho chúng tôi thấy lạc quan, thấy yêu đời hơn. Tức là mai mốt mình có bị bệnh, mình có bị gì, mình cũng không sao, mình vẫn yêu đời được như thường, mình vẫn lạc quan, mình vẫn vui chơi được như thường. Như hồi trước thì mà chúng tôi định đi qua Ba Lan, nhiều người bạn tan lắm, nói trời ơi, bệnh như vậy mà đi xa trong cái mùa Covid như thế này thì có sao. Chúng tôi đều tin rằng mỗi con người đều có cái số. Thu Nga, ta bảo giày dép còn có số mà. Người làm sao không có số, nếu cái giờ mình chưa đến thì nó sẽ chưa đến. Và nếu mà khi mình đến thì mình ở đâu thì nó cũng sẽ xảy ra như vậy. Thành ra cái gì mình thấy có thể làm được, còn có thể làm được thì cứ làm. Như là sắp tới đây cũng sẽ đi một cái chuyến đi ra ngoại quốc, thì rồi con cái cũng lo lắng. Nhưng mà thì mình sẽ làm tối đa những cái điều mình có thể tự lo được. Nào là từ bảo hiểm sức khỏe cho tới bảo hiểm medical, ngay cả transportation, chị Thương Nga. Cái đó là một cái điều mà khi những người tuổi già Việt Nam không có quan tâm tới cái điều đó. Có nhiều người lớn tuổi tôi thấy hay lui tới, hay đi về Việt Nam thăm con cháu đó, hay là đi chơi với con cháu xa mà không có chú ý đến cái chuyện đó. Khi nói mua bảo hiểm, người ta chỉ nghĩ đến cái chuyện mua bảo hiểm để mà lỡ có cancellation thì người ta trả lại tiền vé máy bay thôi. Nhưng mà có rất nhiều loại bảo hiểm khác. rất là rẻ tiền thôi, nhưng mà có thể lo được cho mình rất nhiều những cái chuyện khi mà có những cái điều gì không may xảy ra. Nhưng mà đó là chỉ là khi mình có phòng hờ hết mọi thứ thì tự nhiên mình sẽ có cái tâm bình an để mình có thể vui chơi. Chúng tôi mong được nghe những câu chuyện của quý thính giả qua số 713-664-8002. Nãy giờ Khôi Nguyên ngồi trực máy mà nghe hai cô Thu Nga với cô Thủy mà nói những cái chuyện của tuổi già thì thấy chuyện này xa lắc xa lơ, chẳng có dính dáng để tới mình cả, mình còn cả một cuộc đời trước mặt. Nhưng mà đừng chờ tới tuổi già mới vui hưởng cuộc đời. Khôi Nguyên, ngay từ cái tuổi còn trẻ, hai vợ chồng còn rất trẻ, con cái còn rất nhỏ, vẫn có thể tìm thấy được nhiều niềm vui. Có bây giờ Khôi Nguyên với bà xã với mấy đứa nhỏ đi mua một cái lều nho nhỏ, nó đem ra vườn sau, cái làm bộ mình camping đằng sau vườn, mình đem cái đèn pin ra, xong mình bật ở trong mùng đó, rồi mình chơi cờ với nhau hay là mình chuyện trò với nhau không? Cho để cho con cái nó có những cái tưởng tượng, tạo cho nó những cái memory, những cái kỷ niệm mà chắc chắn sau này nó sẽ nhớ đời đó Khôi Nguyên ơi.
Dạ vâng, trước hết thì Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston, cũng như rằng là chào cô Thủy và cô Thu Nga. Cái vấn đề đi mua một cái lều hoặc là chơi ra vườn hoặc là làm những cái đó thì chắc là chưa bao giờ làm. Nhưng mà Khôi Nguyên thấy cái câu mà cô Thủy lúc nãy có nói đó, là nếu mà bây giờ đó mà cứ sống mà cứ lo kiêng cái này cử cái kia, hoặc là cứ lo cái này lo cái nọ đó, thì nó sống nó buồn chán quá. Tại vì Khôi Nguyên thấy có nhiều bậc làm con đó cứ vì lo lắng cho cha mẹ mình mà không cho ăn này, không cho ăn kia, nói ăn nào cũng ăn cái này thì đường lên, hoặc là ăn cái kia thì cao máu, rồi ăn cái này không có dinh dưỡng. Thành ra thấy nhiều cụ đó có nhiều khi thèm những cái món rất là đơn giản, nhưng mà con cháu nó không cho ăn, thành ra thấy nhiều khi đời sống nó tẻ nhạt quá. Nên phải chăng là nhiều khi chúng ta lo quá, thành ra là các cụ cũng mất đi cái niềm vui rất là bình thường trong cuộc sống, thì cái đó cũng là điều nên suy nghĩ lại. Tại vì sống có bao nhiêu mà hững hờ, phải không cô Thủy và cô Thu Nga?
Nhưng mà phải hỏi Khôi Nguyên là hồi nãy giờ đi máy bay, đi xe hơi, đi xe đạp, chạy bộ hay sao bây giờ mới tới vậy?
Dạ vâng, với cái thời buổi này đó thì đi cái nào nó cũng phải đắn đo suy nghĩ cả, thưa cô Thu Nga. Nãy giờ thì cũng đi xăng, nhưng mà tại vì đổ có nửa bình thôi, nành ra đi chậm hơn chút xíu.
Sao mà nghe nói là mà mình đổ nguyên cả cái bình xăng thì mình đau bụng, rồi mình đổ nửa bình thì cũng đau ít, nhưng mà rồi mình cũng sẽ đổ thêm nữa thôi. Nhưng mà đau chút thì là mình sẽ được coi như là mình kêu gì ha, giống như là chị Thủy cứu, giống như là một cái con sò mà nó có một cái hột cát vô, rồi cái nó bao bọc bằng cái chính cái nước miếng của nó, thì lần lần không thấy đau. Còn cái vụ xăng thì Thu Nga cũng không hiểu lắm, tại sao đổ nửa bình thì đỡ đau bụng hơn một bình?
Tại vì đơn giản thôi, thí dụ lúc trước mình đổ 30 đồng thì bây giờ mình đổ 60 đồng, thì bây giờ mình đổ nửa bình thì mình vẫn 30 đồng, mình đâu mất nhiều hơn.
Trong mấy sao cũng đổ nửa
giờ không? Mình sẽ nằm đường, mình sẽ đi mua bình xăng, đi bộ.
Dạ, cái đồng đau bụng hơn nữa đó.
Đi bộ tới chậm xăng, mình đổ xăng, mất công quá.
Nhưng mà cái đó là cái phải suy nghĩ trong cái thời buổi vật giá leo thang như thế này. Tại vì nếu mà không suy nghĩ, không đắn đo từng chút một thì thế nào, cái túi của mình nó đá lép rồi thì nó sẽ càng lép hơn mà thôi. Cái đó là cái thời buổi này phải suy nghĩ thôi, thưa hai cô, chứ không thể nào như lúc trước là muốn chạy đâu chạy, đụng đâu cũng xách xe để chạy đi cả. Phải suy nghĩ, bây giờ tất cả đều phải suy nghĩ cho thật kỹ.
Đúng rồi, rượu châu.
Cần suy nghĩ, Phương Nguyên ơi, thay vì là cuối tuần đó phải xách xe chở con cái ra ngoài Galveston để tắm biển đó, thì nó tốn xăng. Thì bây giờ chỉ việc mua một cái lều có 20 mấy đồng thôi trên Internet đó, về đem ra vườn sau thử đi. Cam đoan, nghe thì tức cười thật đó, người lớn nghe thì sẽ thấy, trời ơi, hơi đâu mà làm ba cái trò khỉ. Nhưng mà cam đoan là con cái nó sẽ happy lắm, tại vì nó sẽ được có cha mẹ trọn vẹn bên cạnh nó, nguyên cái buổi tối đó, nguyên cái vui chơi cùng nó, và được sống trong một cái thế giới của tuổi thơ rất là dễ thương. Hồi các con cái còn nhỏ, thôi hay làm cái điều đó, để hồi đó nghèo quá, không có tiền đi chơi đâu, thành ra cái chuyên môn đi ra vườn sau bày ra cái trò này trò kia. Hồi đó không có tiền mua màn mua cái lều nữa, thì đem mấy cái tấm mền đó, xong mình chống bốn cái gậy bốn góc đó, cái mình làm bộ làm cái màn đó chơi. Bây giờ đó, đến cái tuổi này, có lần hôm rồi nghe lóm thấy nó kể, định cho con nó nghe là hồi còn nhỏ là nó được ông bà cho chơi như vậy đó, và nó nhớ hoài tới bây giờ. Thì quý thính giả sẽ thấy rất là ngạc nhiên khi mà thấy có những cái điều rất là nhỏ bé tầm thường, nghe cái ngược ngạo tức cười nữa, nhưng mà mình làm cho con cái sau này nó nhớ đời. Và đó là cái điều mà người ta nói mùa hè là cái mùa để tạo nên kỷ niệm, những cái ký ức cho trẻ con. Và những cái ký ức nó khác thường, nó lạ đời đó, nó sẽ in sâu mãi trong đầu óc trẻ con. Còn những cái chuyến chơi mà đi chơi bình thường, bao nhiêu con nít mình nó thấy những người khác cũng làm thì người ta không nhớ, người ta bảo ô mình cũng làm như mọi người thôi. Nhưng mà những cái gì không giống ai hết, những cái tự sáng tạo riêng của cha mẹ, là con cái sẽ nhớ suốt đời đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì cái vấn đề ngủ ban đêm ở ngoài vườn sau đó thì hơi sợ, nhưng mà Khôi Nguyên cũng có những cái cách riêng của gia đình. Thí dụ như rằng là ra sau vườn rồi đem cái phao ra, rồi đổ nước vô chổng, rồi cũng vô đó bơi, cha con bơi với nhau. Rồi lúc mà có những lúc trời mưa đó thì lấy súng nước ra bắn, để mà mình cũng có những cái giây phút vui chơi với con cái, để có những cái kỷ niệm cho con cái sau này. Chứ không phải là chỉ đi ra Galveston, tại vì bây giờ Galveston thì nó cũng đi xa lắm, chứ không phải cũng phủng ra đi 2 tiếng, chứ cũng không phải là ít, nên vì thế cũng phải suy nghĩ vấn đề săn cộ dữ lắm. Nhưng mà đối với những quý vị khán giả ở bên ngoài, quý vị làm cái gì, quý vị có những cái câu chuyện gì để thứ nhất là chúng ta lưu giữ lại những kỷ niệm cho gia đình sau này, cũng như rằng là khiến cho đời sống của chúng ta bớt tẻ nhạt hơn, bớt căng thẳng vì cơm áo gạo tiền hơn, để chúng ta có thể enjoy được phút nào hay phút đó với những người thân, gia đình của mình. Thì quý vị có thể gọi vào chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thấy rằng là mấy đứa nhỏ bây giờ nó không như hồi xưa, thời của cô Thủy, cô Thu Nga không biết như thế nào, chứ thời của Khôi Nguyên là làm gì có những cái iPad hoặc là những cái PS4 hoặc là Nintendo Switch như bây giờ. Thấy đứa nào cũng cầm mấy cái thiết bị đó rồi chơi, rồi coi như là tuổi trẻ, cái tuổi thơ của tụi nó chỉ gắn liền với những cái thiết bị đó. Nên nhiều lúc mình cũng nghĩ rằng nếu như vậy nó lớn lên nó nhớ được cái gì của tuổi thơ của tụi nó. Cái đây là cái vấn đề. Nên vì thế đối với những đứa nhỏ nhà Khôi Nguyên thì ít, hầu như là hạn chế cho nó tiếp xúc với những cái thiết bị điện tử, để nó còn có những cái gì lưu giữ lại sau này khi mà nó nhớ lại hồi nhỏ ba mẹ nó như thế nào, nó có cuộc sống hồi nhỏ nó như thế nào, để mà nó có cái để nhớ. Chứ không lẽ giờ lớn lên nhớ những cái game của nó thì mất hết cả một cái tuổi thơ, thưa hai cô.
Hồi nãy đó chị Thủy nói về cái việc mà đi tắm xong rồi chị nói là đi ra ngoài dựng cái lều ở ngoài sân, cái mình nghĩ ồ chả không biết nước ở đâu, nhưng mà Khôi Nguyên đã nói rằng có thể là mình phiêu nước ở trong một cái hồ cũng được. Thế nhưng mà làm cho chúng tôi cũng nhớ là chúng tôi là không có biết bơi, nhưng mà lại thích mua áo tắm. Thế rằng mấy người bạn ở trong sở mới nói rằng cái con Tina đã bận áo tắm đặng mà nó bận nó mua áo tắm để nó bận nó shower ở trong nhà, thì cái đó cũng có niềm vui. Rồi hồi nãy Khôi Nguyên nói rằng mà đi ra ở ngoài vườn xong mình bắn súng nước với nhau, wow, chị Vũ Thanh Thủy bắn ngay cái súng nước cho anh Dương Phục, hai người có nhiều cái kỷ niệm vui dễ
lắm.
Sợ
chúng tôi đã từng bắn súng nước thật đó, có kỳ qua bên Thái Lan đó, và đúng tháng 4 cái ngày Tết Thái
Lan
đó.
Ngày Tết,
còn cái ngày Tết Thái Lan thì người ta có tục lệ tưới nước trong cái ngày Tết, người ta thay vì mẹ mình là lì xì thì họ tưới nước cho nhau. Đi ngoài đường á thì ta thấy những cái xe truck nó chở nguyên một cái thùng phui đó, chị Thương Nga, nước cho đó. Và người ta cứ cầm những cái gáo, người ta đã xả nước xuống đây, người đi đường ướt nhẹp nhẹp hết. Chúng tôi cũng có dịp đi qua bên đó và trong một cái đúng trong cái ngày Tết đó, trời ơi, là ghé vào tiệm mua những cái khẩu súng nước á, là cứ gặp ai là bắn nhau, là bắn lẫn nhau quá trời luôn.
Nhưng bây giờ
tôi
vui hơn
đó, đi qua để mà phỏng vấn mấy người tị nạn nè, thì đó biết có anh
có
chị không,
dạ,
biết có
dạ,
anh
vâng,
Hạnh
dạ vâng dạ vâng
thế
dạ.
Là cứ thế là bắn nhau. Cái anh Hạnh nói trời ơi, có bắn tôi à, bắn đâu, đừng chừa dùng cho cái camera, đừng có bắn, là anh phải phủ một cái bao ni lông để mà che cái ống kính đi để mà không có bị nước vào. Cho nên đó là những cái niềm vui mà bây giờ nhớ hoài, mỗi lần cái nghe nói đến nước lại nhớ tới cái đó. Còn chị Thu Nga mà thích áo tắm đó, chị Thu Nga, dễ lắm, chị ra Home Depot chị mua cái đồ mà tích cây mà nó xịt vòi rồng lên đó chị, nó có rất nhiều những cái nó xịt lên, mua chừng hai cái đó để hai góc vườn nó xịt qua xịt lại.
Chúng tôi xin mời quý vị tới nhà của anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy, chúng ta bắn súng nước. Vui lắm, vui đáo để.
Và tới 48002 cứ giải nghe những cái chuyện này thì thấy nó thích cười. Nhưng mà thật ra ở đấy cái tuổi già mà chúng ta cười được á, một nụ cười là 10 thanh thuốc bổ. Cái đến là tưởng tượng mà mình càng làm những cái trò nó ngược ngạo thích cười nhưng mà nó dễ thương á, thì mình càng cười và mình càng vui. Và như vậy giống như là mình được uống bao nhiêu là thuốc bổ rồi. Chị Thu Nga lần sau tới Houston nhớ cho biết trước và nhớ tới đây ở và sẽ bất ngờ bị bắn ướt nhẹp đó.
Oh, wow.
Nhớ đem theo áo tắm nha chị Thu Nga.
Dạ vâng, khi mà chúng tôi gặp anh Dương Phục là trước tiên là shower dance đã, rồi sau đó là sẽ bắn súng nước. Chắc chắn là phải đi xuống với chị, nhưng mà bây giờ đó nếu mà chỉ đổ nửa bình xăng thôi, giống như là Khôi Nguyên làm sao mò tới nơi được hả Khôi Nguyên?
Anh Đà Lạt xuống đây thì không thể nào được cả. Ở Đà Lạt thì xa quá, thành ra phải đổ đầy bình. Nhưng mà đó, nhưng mà đúng là có những cái hoạt động nhiều khi mình nghĩ nó đơn giản lắm nhưng mà nó cũng vui. Thí dụ như là cha con Khôi Nguyên đó, hai đứa nhỏ nó bắn súng, nó bắn nhanh quá, mình bắn không lại nó. Mình ra mình lấy nguyên cái vòi tưới cây. Mình xin tụi nó. Tụi nó chạy hết. Đứa nào cũng la hết, đứa nào cũng la nói là ba chi điền quá. Nhưng mà mình nói hai đứa bắn ba thì ba cũng đâu bắn lại đâu. Thành ra là ba phải lấy cái vòi nước. Hoặc là có những cái điều rất là đơn giản thôi. Nhiều khi tụi nó ngồi xích đu, tụi nó chơi xích đu với nhau, tụi nó nói thôi ba lên chơi với tụi con. Nhưng mà ba thì nói rằng là ba bự quá, ngồi xích đu tụi con không được đâu. Thành ra thôi ba cũng ngồi dưới ba nhìn. Thành ra nhiều khi thấy tụi nó cười, mình cũng vui theo. Đó là những cái điều rất là đơn giản mình có thể tự làm trong cái thời buổi mà nhiều khi nghĩ rằng là ô ra đường tốn kém quá đi chẳng hạn. Thì mình cũng có thể tự tạo ra những cái niềm vui cho mình trong những ngày nghỉ, thay vì phải đi ra ngoài hoặc là thay vì ngồi ở nhà cho tụi nó chơi game. Thì chúng ta có những cái giây phút đó để có thể thư giãn sau những ngày căng thẳng về vấn đề cuộc sống cơm áo gạo tiền. Thì đó cũng là những giây phút rất là đáng nhớ. Mà mỗi một đứa nhỏ nhiều khi nó lớn lên, nhiều khi nó nhớ lại, nó sẽ cảm thấy vui. Bởi vì trong quá khứ, trong những cái giây phút mà nó còn nhỏ, thì nó có những giây phút vui tươi bên những người thân yêu của mình. Đó là những cái mà không phải là có tiền mà có mua được đó thưa hai cô.
Đúng như vậy rồi. Nhưng mà cái môn mà bắn súng nước đó, coi bộ nếu mà chúng tôi cũng yếu thế giống như là Khôi Nguyên thì chúng tôi sẽ dùng cái hôi xịt thật là lớn bắn chị Thủy với là anh Dương Phục đó nha. Chứ bắn gì lại, cái này là bắn chậm thì chết. Và cũng như là cái trò mà chơi cưỡi ngựa đó. Bây giờ mà mấy đứa cháu mà leo lên lưng của mấy ông bà già mà nhong nhong ngựa ông đã về, chắc làm gì nổi chị Thủy nhỉ?
Dạ, không thể nào nổi. Đi lụn cục rồi, chứ đừng có nói là cho nó cưỡi. Nhưng mà cảm ơn những cái tip của Khôi Nguyên. Cuối tuần này chúng tôi có các cháu nhỏ về chơi. Vậy bây giờ sẽ phải lo đi sắm mấy khẩu rất sẵn đó Khôi Nguyên. Để mà để sẵn. Chưa có chơi cái trò đó với con nít. Chỉ có chơi cái trò mà vặn vòi nước, vòi rồng xong rồi cho tụi nó chạy qua chạy lại thôi. Nhưng mà cái trò bắn súng thì chắc chắn.
Dạ, cái đó con nít nó thích lắm. Tại vì nó vừa được chơi nước mà nó được vừa là chứng tỏ nó hơn cả cha mẹ của mình hoặc là cả hơn cả ông bà. Tại vì tụi nó chạy rất là nhanh mà bắn cũng rất là nhanh.
Nhưng mà có cái gì khác không? Không nguyên, tại vì từ nhà tụi này cứ tránh cái chuyện mà cái gì mà súng, liên quan tới súng, không muốn để cho con cái nó cầm, con nít mà nó cầm một khẩu súng. Ở bên Thái Lan đó người ta bán những cái khẩu súng bắn nước, không phải hình khẩu súng. Mà nhiều khi nữa là hình này, hình kia, hình con chó, con mèo, các thứ. Nhưng mà nó vẫn bắn ra như là nước để tránh cái hình khẩu súng. Không biết được đấy có không? Nếu mà quý thính giả nào có biết chỗ nào có thì mách dùng. Ở Khôi Nguyên có thấy không?
Hình như cái đó thì cũng không thấy. Nhưng mà thôi để chúng tôi mời một quý vị đầu tiên tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi đang nghe đây ạ. Xin mời ạ.
Dạ, em kính chào quý đài. Kính chào chị Vũ Thanh Thủy, chị Thu Nga và anh Khôi Nguyên ạ. Thưa quý anh chị.
Dạ, chào chị.
Dạ, vâng, xin chào chị.
Dạ, mời chị ạ.
Dạ, vâng, mời chị lên tiếng đi ạ. Chị tiếp tục câu chuyện đi ạ.
Em thấy em đặt cái lòng vào từng lời nói của quý chị, quý anh. Em thấy cái chương trình này nó được khích lệ mà nó rất là thực tế. Chị Vũ Thanh Thủy và chị Thanh Nga, Thu Nga, có nói về những người lớn tuổi mà ở trong bốn cái bức tường á. em nghĩ là chị nói về cái sự đi ra trồng cây trồng cối đó cũng là một cái điều tốt cho tinh thần, nhưng mà em tin á, người nào mà họ cái tinh thần họ nặng nề, họ buồn phiền á, là họ nằm miết ở trong cái phần đó, họ câu nhiều phim, nhiều Facebook, nhiều YouTube suốt ngày luôn. Họ rất là nặng nề về cái tinh thần, mà cái thú vui họ nó nằm trong đó đó. Thì em thấy một người lớn tuổi mà nằm trong cái hoàn cảnh này và sống trong cái hình ảnh này thì họ không có tiếp cận với bên ngoài. Cái cuộc sống họ tinh thần và thể chất họ nó rất là mệt mỏi và nó không có cái sự giao tiếp bên ngoài mà họ cũng không thích nữa. Mà anh Khương Nguyên nói cái câu này nó quá hay, mà em cũng là cung mang và kinh nghiệm được cái điều này. Em thấy một những đứa trẻ ngày hôm nay đó mà đưa cho nó cái YouTube, cái iPad, cái TV mà nó ngồi nó mới có 5 tuổi, 3 tuổi, 10 tuổi, lên tới 17, 18 tuổi mà nó sống với cái điều này đó, thì nó cái tâm, cái tinh thần, cái tấm lòng, cái đời sống của nó thu hút những cái gì mà không có thực tế trên cái đời sống. Thì em thấy khi nó bước ra ngoài xã hội, cái trái tim, cái con người nó rất là lạnh nhạt đối với xã hội. Cái tình yêu thương, cái sự chăm sóc, cái sự quan tâm với xã hội, cái mối liên hệ giữa gia đình, con cái, vợ chồng và xã hội nó không có nữa. Thì con người ngày hôm nay nếu mà mình tiếp tục sống như vậy thì nó quá lạnh nhạt, nó quá có cái sự thiếu quan tâm cho nhau, cái mối liên hệ dành cho nhau, thì nó có trở thành một con người mái một ngày nào không? Bởi đó quý anh chị nói cái điều này em thấy rất là đúng. Mình phải dành thời gian cho nhau. Như con em có cái kinh nghiệm đó. Em dẫn con hồi nhỏ dành thời gian cho gia đình, đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà khi mà nó nhỏ quá, mình lo, mình chăm sóc nó, mình không có nghĩ gì tới mình hết. Rồi những cái cuộc chơi đó em thấy nó cũng không có cái ý nghĩa gì. Nhưng mà cái điều mà em thấy con em mới nhớ nhất á, là nó nói với em là mẹ, con người ta té đó, người ta lại người ta vỗ. Còn mẹ mà con mà té là mẹ lại mẹ quýnh thêm. Là em thấy nó nhớ cái điều đó. Nhưng mà em phân tích cho nó, em nói mẹ thương con bằng cái lòng của mẹ. Mẹ không muốn con chạy, mẹ con không muốn con đi nhanh, mẹ không muốn con chơi những cái chỗ nó nguy hiểm cho tánh mạng thân thể của con. Mẹ nói từ cái lòng của mẹ mà con không nghe lời, con làm cái điều không nghe lời con té mẹ quýnh cho con nhớ. Thành ra em thấy cái đó là cái mà em thấy con em nó nhìn cái điểm xấu của em mà nó nhớ nhiều nhất. Bởi đó ngày hôm nay thương con, giúp cho con, nhưng phải dạy con trong cái lẽ thật. Mà em thấy như quý anh chị nói cái mối liên hệ đó, và cái sự bo riêng, cái sự lo lắng về đề này á, là em thấy cái tâm linh của mình nó không có cái sự bình an, cái sự thỏa lòng trong Đức Chúa Giêsu Kitô, thì nó lo miết thôi. Già cũng lo, trẻ cũng lo, và sống một đời sống không có ý nghĩa hết, thưa quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị.
Vâng, cảm ơn ý kiến của chị. Chắc chắn rồi, cái đời sống tâm linh, nhưng mà cũng tới một cái tuổi nào đó hay tới một cái hoàn cảnh nào đó đó, thì mỗi con người khi mà có một cái tâm bình an tánh, có một đời sống lạc quan vui tươi, sẽ tự mình tìm ra đến với cái thế giới tâm linh và dùng đó để mà gìn giữ cái sự bình an trong lòng mình. Nhưng mà trong cái tinh thần của tình yêu và gia đình, trong cái mùa hè sắp sửa vui chơi sắp tới, chúng tôi muốn bày ra những cái trò chơi đơn sơ, đơn giản, nhẹ nhàng, để cho con cái có cái cơ hội, giống như chị nói, đã thoát ra khỏi được những cái phương tiện kỹ thuật đó, để mà sống hòa nhập với cái thế giới xung quanh. Đầu tiên là đối với nhau, giữa anh em, anh chị em với nhau, giữa với cha mẹ, với ông bà, với những người thân bạn hữu. Hình ra từ qua cái tình thương đó, nó mới nhìn thấy, nó mới có cơ hội, có dịp nhìn thấy tình thương của cha mẹ. Và cũng qua cái tình thương của cha mẹ, nó sẽ dễ dàng nhìn ra cái tình thương của các đấng, của Thượng Đế, của những cái đấng tâm linh cao xa hơn mà tuổi trẻ nó chưa nhìn thấy. Cảm ơn ý kiến của chị. Vâng, 713-664-8002.
Hết giờ rồi.
Mời tiếp tục gọi và chia sẻ cho chúng tôi những cái câu chuyện của quý vị. Nhưng mà có
hết giờ rồi chị ạ. Dạ, hết giờ rồi chị.
Dạ. Chị Thương Nga.
Dạ. Dạ vâng, thì rất tiếc rằng bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi, cho nên hôm nay đó tóm tắt lại là tình yêu và gia đình, thì chúng tôi nói về những cái điều mà làm cho cuộc sống ở trong tuổi già của mình, trong cái tuổi mà nói tuổi già thì hơi buồn, cái tuổi mà nghĩa là không có còn trẻ nữa, và tùy theo hoàn cảnh thì vẫn mình vẫn còn có những cái thú vui mà mình có thể tạo ra được. Tức là ví dụ như là làm những cái điều gì mà mình thích, hoặc là thử những cái điều gì mới mẻ giống như bắn súng nước chẳng hạn, hoặc là phải duy trì nữa là có những cái mối liên hệ với lại của xã hội bên ngoài, thì nó giúp cho cái đời sống của mình nó được nghĩa là có nhiều cái ý nghĩa hơn. Tại vì bây giờ mình, nếu mà mình còn cái hạnh phúc là gì, cái hạnh phúc là không có ở đâu xa hết, là chúng ta tìm những cái hạnh phúc của chung quanh chúng ta đi, chúng ta cảm thấy hạnh phúc là được hạnh phúc rồi. Vì cũng giống như là chúng tôi có nói về cái câu mà đám mây mù nào cũng có tia nắng bạc, bất cứ cái hoàn cảnh nào mà chúng ta có thể là tạo ra những niềm vui thì chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc ở trong cái tuổi mà xế chiều của chúng ta. Vâng, chúng ta cũng đã hết giờ rồi, mời chị Thủy và Khôi Nguyên.
Vâng, cảm ơn quý thính giả đã cùng chia sẻ, gọi bài chia sẻ đóng góp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị Thương Nga, Khôi Nguyên cùng điều hợp chương trình này. Chúng tôi chỉ muốn nêu ra cái đề tài này để mà mong ước rằng trong cái mùa hè này mọi gia đình có dịp vui chơi với nhau và tạo ra những cái kỷ niệm, những cái ký ức mà sẽ làm cho chúng ta thêm vui, thêm hạnh phúc, và nhất là con cháu chúng ta sẽ nhớ mãi. Cái quan trọng là mình nhìn ra cái gì quan trọng nhất đối với mình, đem lại cho mình niềm vui nhất để mình vun sới. Thí dụ như trong tuổi này thì hai người bạn đời, cái người bạn đời mình là cái người quan trọng nhất đối với mình, đem tới niềm vui và nỗi buồn cho mình. Thì mình cố gắng hết sức để tạo ra những cái niềm vui cho nhau thì sẽ tránh được những nỗi buồn. Khi mà chúng ta càng tạo nhiều niềm vui thì tự nhiên sẽ đẩy xua đẩy được những nỗi buồn, dù những cái nỗi buồn đó từ ngoài đưa tới, như là thiên tai, như là bệnh tật, hay như là tai nạn chẳng hạn, nó cũng sẽ bị xua đi khi mình có được niềm vui và sự bình an ở trong lòng. Và đó là cái mục đích chương trình này, để mời quý thính giả cùng vui chơi với con cái. Và Khôi Nguyên ơi, thì tối nay hãy đi ra vườn, chưa có lều thì đem cái mùng ra, mát ngả ngoài sân, làm bộ, làm cái lều cho con cái.
Không phải tối nay. Không phải tối nay mưa.
Mưa.
Mưa thì càng nên lấy cái bịch ni lông đó, cái miếng bạc xanh đó.
Đám mây mù.
Cơ hội để cha mẹ chú mưa.
Đám mây mù nào cũng có tia nắng bạc.
Chú mưa là cái cơ hội tuyệt vời. Chị Thu Nga với Khôi Nguyên có thể tưởng tượng không, cái điều làm cho chúng tôi nhớ nhất trong những cái chuyến đi ra ngoại quốc là một cái buổi ở ngay tại thủ đô kết của Ukraine đó. Chúng tôi trú mưa ở bên thềm của một cái quán cà phê vì mưa tạt lớn quá, thành ra người ta vạt hết những cái bàn vào trong, chất lên nhau. Chúng tôi ngồi ké vào trong một cái góc bàn đó và nhớ hoài cái kỷ niệm đó. Trong lúc ngồi mưa nhìn ra ngoài, nhắc lại chuyện xưa, hai vợ chồng ôn lại những cái chuyện xưa cũ. Và tới bây giờ đó là cái kỷ niệm đẹp nhất trong mọi cái chuyến du ngoạn của mình đó. Chị Thu Nga và Khôi Nguyên. Thành ra đừng có bỏ lỡ cơ hội chờ mưa, Khôi Nguyên. Càng chờ mưa càng nên đi ra ngoài. Giỏi thì tắm mưa với con luôn.
Như vậy thì nên để buổi khác chứ không phải là buổi tối. Tại vì buổi tối mà ra ngoài đó mưa gió, sáng nó lại bệnh nữa, thành ra cũng hơi nguy hiểm. Chúng ta có thể enjoy về thời mưa, nhưng mà thí dụ như tắm mưa chung với nhau cũng là một cái ý kiến mà cha con Khôi Nguyên cũng đã từng thực hiện trong quá khứ. Nhưng đến đây chúng ta đã quá giờ rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này. Mong rằng quý vị và con cái sẽ có những kỷ niệm đẹp để lưu giữ cùng chúng sau này. Nhắc lại, chúng ta sẽ có những cái giây phút vui vẻ với nhau. Và xin kính hẹn với cô Thủy, cô Thu Nga và tất cả quý vị trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.